chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 1 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đã gần đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nên các hành vi vi phạm về hàng hóa có dấu hiệu gia tăng với hành vi ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Trong chuyên mục hôm nay, ngay sau phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn diễn biến mới nhất về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường của đội quản lý thị trường thành phố và những giải pháp trong phòng chống hàng giả thời công nghệ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do giá bán lợn hơi vật nuôi thấp, khó tiêu thụ, dẫn đến tình trạng người chăn nuôi thua lỗ nặng. Tuy nhiên, kết thúc năm, sản lượng thịt hơi các loại vẫn đạt trên 141.000 tấn, tăng 4,8% so với năm 2016. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi đạt khoảng 98.000 tấn, tăng 3,1%. Sản lượng thịt gia cầm hơi đạt 37.000 tấn, tăng 9,1% so với năm trước. Hiện tại, toàn tỉnh có trên 57.000 con trâu, hơn 42.000 con bò, trên 680.000 con lợn và 11,3 triệu con gia cầm. Với chiều hướng giá lợn hơi đang tăng trở lại, từ 33.000 đến 35.000 đồng kg, nên thời gian tới tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ tăng cao. Do vậy, các cấp ngành chức năng cần khuyến cáo người dân không tái đàn ồ ạt, tránh tình trạng mất cân bằng giữa cung cầu, dẫn tới tình trạng bị thua lỗ. Sáng ngày 10 tháng 1, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã ban hành chính sách lãi suất cho vay mới áp dụng cho cả dư nợ cũ. Đây là ngân hàng thương mại đầu tiên ban hành kế hoạch triển khai cụ thể về giảm lãi suất, thực hiện nghị quyết số 01 của Thủ tướng Chính phủ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và định hướng điều hành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ngay sau khi cam kết tại hội nghị toàn ngành diễn ra vào ngày 9 tháng 1 vừa qua. Theo đó, bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm nay, Vietcombank giảm lãi suất cho vay đối với 5 đối tượng ưu tiên theo quy định tại thông tư số 39 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế được điều chỉnh giảm về mức tối đa 6% một năm. Đối với các khoản cho vay hiện hữu có lãi suất 6,5% một năm và trên 6% một năm, giảm về mức 6% một năm. Các khoản giải ngân mới từ nay đến hết năm 2018 áp dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa là 6% một năm. Ngày 1 tháng 1 năm 2018, việc thay sử dụng xăng RON 92 bằng xăng sinh học E5 chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều người dè dặt đổ xăng thân thiện môi trường vì nhận thấy có hàng loạt xe không phù hợp với E5. Trước thông tin này, Phòng Thương mại ô tô Australia, viết tắt là FCAI, tổ chức đại diện cho các nhà sản xuất và nhập khẩu ô tô xe máy Australia đã đưa ra khuyến cáo về loại xăng E5 và liệt kê một loạt mẫu xe không phù hợp với xăng E5. Trong đó có khá nhiều loại xe đời cũ tương đồng với các phương tiện đang lưu hành rộng rãi tại Việt Nam. Cụ thể, Audi A3 1.8L đời 2000 về trước, Ford Laser sản xuất từ năm 1986 trở về trước và một vài mẫu xe sản xuất trong khoảng năm 2002 đến năm 2004. Tất cả xe GM Daewoo, tất cả xe Mazda, ngoại trừ Mazda 2 sản xuất tháng 2 năm 2005, Mazda 3, Mazda 6, RX8, MX5 sản xuất tháng 7 năm 2005, và từ tháng 4 năm 2006 trở đi, tất cả xe Suzuki sản xuất trước năm 2008, Toyota Camry động cơ phản lực sản xuất trước tháng 7 năm 1989, hay Toyota Hilux, Toyota Hiace sản xuất trước tháng 8 năm 1997. Đối với mô tô xe máy, nhiều mẫu xe cũ của Honda, Yamaha, Kawasaki cũng nằm trong danh sách không tương thích với xăng E5. Sau quá trình cài cắm nhân mối và xử lý thông tin, sáng 11 tháng 1, tại km 6 thuộc địa bàn xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đội quản lý thị trường phối hợp với công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra và tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên ô tô mang biển kiểm soát 20B00205 của hợp tác xã vận tải Chùa Hang do lái xe Hoàng Văn Quyết, trú tại tổ 16 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, điều khiển từ Bắc Sơn, Lạng Sơn về thành phố Thái Nguyên khi nhận thấy có dấu hiệu vi phạm về hàng hóa. Qua kiểm tra tại đội cho thấy, trên xe chở hàng chục thùng giấy đựng 24 loại hàng hóa với 1.584 sản phẩm là đồ gia dụng. Qua xác minh ban đầu, trong tổng số hàng trên, một số hàng hóa chưa đầy đủ giấy tờ, hóa đơn theo quy định. Một số mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hàng hóa đã được bảo hộ và giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn bán hàng thông thường thấp hơn giá trị thật của hàng hóa quá lớn. Trước tình hình trên, đội quản lý thị trường thành phố đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xác minh, làm rõ xuất xứ, đồng thời trưng cầu giám định nhãn hiệu hàng hóa để xử lý hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời buổi công nghệ hiện đại, thứ gì cũng có thể làm giả, làm nhái được mà lại có giá bán gần như tương ứng với giá trị hàng thật, nên số lượng các tổ chức tham gia sản xuất hàng giả và khối lượng hàng hóa giả bán trên thị trường không hề ít. Và những vi phạm về sản xuất, lưu thông và mua bán hàng giả, hàng nhái ngày càng xuất hiện nhiều hơn bằng các thủ đoạn tinh vi khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Trước thực trạng ấy, lực lượng chức năng đã có những giải pháp gì để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý? Hãy cùng đón nghe bài viết Chống hàng giả thời công nghệ của phóng viên Minh Tâm.
Ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2017, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã phát hiện và xử lý 32 vụ liên quan đến hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính gần 600 triệu đồng cùng hơn 500 triệu đồng trị giá hàng vi phạm. Các mặt hàng chủ yếu là máy lọc nước, bóng đèn dạng đông, quần áo, giày dép các loại, bột ngọt, phụ tùng xe máy, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, nước mắm, bánh kẹo, mứt tết. Trong đó phát hiện làm giả nhiều nhất là quần áo và giày dép. Vụ việc điển hình gần đây nhất là hồi tháng 12, đội đã phát hiện và thu giữ trên 2.400 sản phẩm quần áo là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Tổng giá trị hàng hóa thu giữ trên 400 triệu đồng và tiền phạt vi phạm hành chính nộp kho bạc nhà nước là 38 triệu đồng. Mặc dù là hàng giả nhãn hiệu, nhưng nhìn bằng mắt thường, những sản phẩm quần áo thu giữ có hình thức gần giống với hàng thật và rất khó phân biệt. Là người trực tiếp xử lý vụ việc này, ông Trần Xuân Trường, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên nói.
Sau khi phối hợp với cơ quan công an xác minh thông tin và tổ chức kiểm tra tạm giữ số hàng hóa trên, thì cơ quan quản lý thị trường đã lấy mẫu gửi đi giám định cái nhãn hiệu hàng hóa theo quy định pháp luật. Thứ hai là làm công tác điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Vì số quần áo này không có hóa đơn theo quy định và không có nhãn hàng hóa theo quy định của quy chế ghi nhãn 43. Thì sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan quản lý thị trường đã làm báo cáo chi cục và để chi cục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử lý hành chính hai hành vi trên.
Trên thực tế hiện nay, các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái đã tinh vi đến mức không chỉ tem nhãn, bao bì giống y hệt sản phẩm thật mà ngay cả mã vạch cũng bị làm y chang. Theo lực lượng chức năng, nhiều khi kiểm tra mã vạch bằng phương pháp thông thường chưa chắc chắn 100% bởi bản thân mã vạch có thể bị sao chép làm giả, cắt dán hoặc sử dụng bao bì thật và bao bì thật đã qua sử dụng. Trước thực tế trên, không chỉ cơ quan chức năng sử dụng công nghệ tiên tiến để phát hiện, mà ngay cả các nhà sản xuất cũng có các biện pháp thích hợp để phòng chống làm giả sản phẩm bằng cách đăng ký và sử dụng loại tem chống hàng giả do Bộ Công an cung cấp phù hợp với sản phẩm mà công ty sản xuất ra. Trong các giải pháp trên, thì việc sử dụng máy quét mã vạch để phân biệt hàng thật giả đã trở nên thông dụng, được cơ quan quản lý và người tiêu dùng thực hiện thường xuyên, nhất là tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh. Máy quét có tác dụng giải mã, thu thập thông tin mã vạch vào máy tính, sử dụng công nghệ tuyến tính quét cắt ngang các dọc mã vạch, từ đó biết được mã vạch có đúng hay sai. Có thể đọc mã vạch bằng điện thoại thông minh thông qua phần mềm đọc mã vạch, nó giúp người tiêu dùng nắm được những thông tin cơ bản về sản phẩm qua hiển thị trực tiếp trên màn hình điện thoại. Là người có tính cẩn thận trong việc kiểm tra sản phẩm hàng hóa, chị Lưu Thị Mai, phường Hoàng Văn Thụ thường xuyên sử dụng phần mềm đọc mã vạch trên chiếc điện thoại Samsung của mình. Chị chia sẻ.
Vô tình thì một lần đi siêu thị Đông Mát tại chợ Thái thì tôi thấy có một chị cầm điện thoại kiểm tra mã vạch của sản phẩm. Qua lời giới thiệu về phần mềm đọc mã vạch Icon thì tôi đã cài và thấy phần mềm này khá tốt, giúp tôi có thể kiểm tra thông tin của nhà sản xuất, địa chỉ nơi sản xuất, số điện thoại liên lạc, giá sản phẩm, ngày cập nhật thông tin của sản phẩm đó. Và dựa vào những cái kết quả này thì tôi có thể biết được những sản phẩm này mình đang mua có xuất xứ từ đâu, mặc dù có thể nhiều khi không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng giúp tôi có thêm những gợi ý và chọn lựa khi quyết định có nên mua sản phẩm này hay không.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời buổi công nghệ, mọi người đều sử dụng các thiết bị thông minh, nên để bảo vệ quyền lợi cho chính mình thì việc cài đặt, sử dụng các phần mềm đọc mã vạch cũng là giải pháp để người tiêu dùng có thêm thông tin về sản phẩm mình cần mua. Còn đối với các ngành chức năng, họ ứng phó với việc sản xuất, lưu thông hàng giả thời công nghệ như thế nào? Hãy tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm với ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên trong chuyên mục này tuần sau. Bài viết Chống hàng giả thời công nghệ 4.0 đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.